Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành.
Hàng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố trưa, trong quán chợ chiều.
Hàng ngày con gặp được Chúa, con thấy vui hơn, con thấy yêu hơn, đời không lạc lối.
Hàng ngày con tìm gặp Chúa, chia sớt ngọt buồn, san sẻ áo cơm, sưởi ấm lòng người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân chính yêu Ngài.
Lời Ngài con không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 16 đến 30. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả lại cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ này: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-ông, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Sa-rep-ta miệng Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-aman, người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca kể lại sự kiện Chúa Giêsu trở về quê hương Nazareth của Ngài. Tại quê nhà, Chúa Giêsu đã công khai nói lên sứ vụ cứu độ của Ngài. Rồi Ngài tiếp tục giải thích và giảng về sứ vụ đó, làm cho mọi người rất đỗi ngạc nhiên và thán phục. Nhưng kết quả cuối cùng là họ chỉ dừng lại ở mức độ đó. Họ không tiến xa được để nhận ra thần tính đích thực của Ngài. Tất cả chỉ vì họ mang trong mình một thành kiến quá nặng. Ông ta không phải là bác thợ mộc, con bà Maria, một gia đình bình thường sao? Thành kiến, theo định nghĩa, là ý kiến đánh giá xuất phát từ cái nhìn sai lệch và khó thay đổi. Một khi đã ghét ai rồi, thì ghét muôn đời, không thay đổi. Khi thấy một điều gì xấu nơi người khác, thì bắt đầu từ đó, cứ nhìn họ là nghĩ đến cái xấu của họ, và không còn biết gì đến những cái tốt của họ nữa. Người đời thường sống với nhau bằng những thành kiến, dẫn đến khinh thường nhau. Trái với cái nhìn thành kiến đó là cái nhìn của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn nhìn con người với cái nhìn độ lượng và khoan dung. Ngài tin tưởng vào khả năng thay đổi của con người để họ trở nên tốt hơn. Ngài không bao giờ có cái nhìn thành kiến. Khi con người thành tâm sám hối trở về với Chúa, thì Chúa quên hết. Ngài để con người bắt đầu lại từ đầu. Ngài luôn nhìn theo chiều hướng tích cực và đặt hy vọng vào con người. Quả thật, mỗi người là cả một mầu nhiệm, không ai hiểu hết được. Ai cũng có điểm tiêu cực và tích cực. Ai cũng có cái hay, cái dở cả. Và mỗi người là một tuyệt tác độc nhất mà Thiên Chúa đặt để trên trần gian này. Không ai giống ai. Mỗi người chất chứa nơi mình cả một khung trời kỷ niệm riêng. Mỗi người một hoàn cảnh riêng. Trước mặt Thiên Chúa, mỗi người chúng ta là độc nhất và vô cùng quý giá. Chúa luôn đặt hy vọng vào từng người chúng ta, vì Thiên Chúa tin vào khả năng thay đổi và vươn tới của mỗi người. Nay có thể là người bất tài, học hành kém cỏi, nhưng sau này có thể là vĩ nhân. Nay còn là người tội lỗi, nhưng ngày mai có thể trở thành một vị thánh, như thánh Augustino chẳng hạn. Đừng căn cứ vẻ bề ngoài mà xét đoán đối xử với nhau, vì nhiều khi rất dễ sai lầm. Đừng chỉ trích, coi thường những người bên cạnh, người hàng xóm, vì họ chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể biến những con người bình thường trở nên vĩ đại. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con có một đức tin nhạy bén để chúng con nhìn thấy Chúa trong những người xung quanh và từ đó chúng con gạt bỏ dần những cái nhìn thành kiến không tốt về nhau và nhận ra những điểm tốt, những điểm tích cực của nhau. Amen.
Hàng ngày con gặp được Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành. Hàng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố trường, trong quán chợ chiều. Hàng ngày con gặp được Chúa, con thấy vui hơn, không lạc lối. Hàng
ngày con tìm gặp Chúa, chia sớt ngọt buồn, san sẻ áo cơm, sưởi ấm lòng người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Roma. Chương trình viếng thăm Albany của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến viếng thăm Albany của Đức Thánh Cha Francisco sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 9 năm 2014. Đây là chuyến viếng thăm thứ hai của một vị giáo hoàng đến Albany sau chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị vào năm 1993. Sau khi máy bay chở Đức Thánh Cha hạ cánh tại sân bay quốc tế Mẹ Teresa ở Tirana, Đức Thánh Cha Francisco sẽ được Thủ tướng Albany Edi Rama chào đón. Từ sân bay, Đức Thánh Cha sẽ đến dinh Tổng thống để thăm xã giao Tổng thống Buja Nisani, sau đó Ngài sẽ gặp gỡ các đại diện của chính quyền dân sự. Cao điểm của chuyến tông du là thánh lễ tại quảng trường Mẹ Teresa. Tiếp theo là buổi đọc kinh truyền tin. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục Albania trong bữa ăn trưa tại tòa khâm sứ tòa thánh. Buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp các vị lãnh đạo của các tôn giáo khác và các giáo phái Kitô giáo tại Đại học Công giáo Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Buổi tối, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa thánh Phaolô để cử hành giờ kinh chiều với các linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và các thành viên của nhiều phong trào giáo dân. Sự kiện cuối cùng trong chuyến tông du kéo dài một ngày với lịch làm việc dày đặc là cuộc gặp gỡ với các trẻ em thuộc trung tâm Betania cùng với các đại diện của các tổ chức bác ái khác của Albania. Mặc dù chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Albania lần này là chuyến viếng thăm lần thứ hai của một vị giáo hoàng đương nhiệm, nhưng có bốn vị giáo hoàng khác đã từng có những mối liên hệ với quốc gia này, như Đức Giáo hoàng Eleutherius, Thánh Giáo hoàng Caius và Đức Giáo hoàng Gioan thứ tư đều sinh ra tại miền đất hiện nay là Albania, và tổ tiên của Đức Giáo hoàng Clement thứ 11 cũng xuất thân từ quốc gia này. Cần nhắc lại rằng, sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã bất ngờ thông báo rằng, nhận lời mời của các giám mục và chính phủ Albania, tôi sẽ đi Tirana vào Chủ nhật 21 tháng 9. Với chuyến đi ngắn ngủi này, tôi muốn củng cố giáo hội tại Albania trong đức tin và bày tỏ sự khích lệ cũng như lòng yêu mến của tôi đối với một đất nước từ lâu đã phải gánh chịu những hậu quả của các ý thức hệ đã qua.
Tin Roma. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên của cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp đến các tham dự viên của cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa các dân tộc tại Rimini từ ngày 24 đến 30 tháng 8. Trong một bức thư gửi Đức Giám mục Rimini, Quốc vụ khanh tòa thánh là Đức Hồng y Pietro Parolin đã truyền đạt mong muốn và những lời cầu chúc tốt đẹp nhất của Đức Thánh Cha Francisco đến cuộc gặp gỡ này. Đây là cuộc gặp gỡ thường niên do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức. Chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay là hướng đến những nơi tận cùng của trái đất và tận cùng của hiện sinh. Số phận không để ai cô đơn. Trong thư, Đức Hồng y Parolin cho biết Đức Thánh Cha rất biết ơn các nhà lãnh đạo của đại hội đã lắng nghe và truyền bá lời mời của Ngài để đi đến những vùng ngoại vi. Ngài lưu ý rằng phần thứ hai có chủ đề phát xuất từ Tôi Tớ Chúa là Don Luigi Giussani. Người đã nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đã không bỏ rơi chúng ta, đã không quên chúng ta. Đức Hồng Y Parolin nhận định rằng người Kitô hữu không sợ bị phân rẽ, không sợ đi đến những vùng ngoại vi, vì chúng ta biết hướng về Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã yêu cầu các nhà lãnh đạo và những người tham gia cuộc gặp gỡ hãy tập trung sự chú ý vào hai điểm đặc biệt. Đầu tiên, Ngài mời gọi tất cả mọi người không bao giờ mất liên lạc với thực tại, nhưng phải là những người biết yêu mến thực tại. Trong một nền văn hóa đề cao niềm tự hào của vẻ hào nhoáng bề ngoài, thách thức đối với chúng ta là biết lựa chọn và yêu mến những gì là chân thật. Điểm thứ hai là phải luôn luôn hướng về những gì là thiết yếu. Những vấn đề nghiêm trọng nhất xảy ra khi thông điệp Kitô giáo bị đồng hóa với các khía cạnh thứ cấp, khiến cho trọng tâm của việc rao giảng tin mừng không được thể hiện. Đức Hồng Y Parolin nói rằng, Đức Thánh Cha đưa ra những suy tư trên như là một đóng góp cho tuần lễ suy tư của đại hội, cho tất cả những người tham dự, và đặc biệt là cho các nhà lãnh đạo, các nhà tổ chức, các diễn giả đến từ những vùng ngoại vi của thế giới và hiện sinh để làm chứng rằng Chúa Cha không để con cái Ngài lẻ loi. Đức Thánh Cha hy vọng rằng nhiều người có thể sống lại kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, là những người đã gặp gỡ Ngài bên bờ sông Jordan, đã nghe câu hỏi: "Anh em tìm kiếm ai?" Cầu mong câu hỏi này của Chúa Giêsu luôn luôn tháp tùng trong cuộc hành trình của những ai đến với cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa các dân tộc.
Tin Vatican công bố chủ đề Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2015. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn chủ đề cho Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 48, cử hành ngày 1 tháng Giêng năm 2015 là Không Còn Nô Lệ Nhưng Là Anh Chị Em. Trong thông cáo hôm 21 tháng 8 vừa qua để công bố chủ đề do Đức Thánh Cha chọn, Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình giải thích rằng người ta thường nghĩ nạn nô lệ là một điều thuộc về quá khứ. Trong thực tế, tệ đoan này vẫn nhan nhản trong xã hội ngày nay. Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới mùng 1 tháng Giêng năm 2014 đã bàn về tình huynh đệ, nền tảng và là con đường dẫn đến hòa bình. Sự kiện tất cả là con cái Thiên Chúa làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau có phẩm giá bình đẳng. Nạn nô lệ giết chết tình huynh đệ đại đồng ấy, và do đó nó cũng giết chết hòa bình. Thực vậy, chỉ có hòa bình khi con người nhìn nhận tha nhân là anh chị em có cùng phẩm giá. Trên thế giới, nạn nô lệ có nhiều bộ mặt kinh tởm khác nhau như nạn buôn người, buôn bán những người di dân, nạn mại dâm, bó buộc lao động như nô lệ, người bóc lột người, não trạng, đối xử với phụ nữ và trẻ em như nô lệ. Hội đồng Công lý và Hòa bình cũng tố giác rằng có nhiều cá nhân và nhóm đầu cơ nô lệ một cách ô nhục. Họ lợi dụng bao nhiêu cuộc xung đột hiện nay trên thế giới trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế và tham ô hối lộ. Nạn nô lệ thực là một vết thương kinh khủng trong xã hội hiện nay và là một vết thương rất trầm trọng trong thân mình của Chúa Kitô. Để ngăn chặn hữu hiệu nạn nô lệ, trước tiên cần nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người và kiên trì tham chiếu tình huynh đệ, vượt thắng sự chênh lệch có thể làm cho người này trở thành nô lệ cho người khác. Đối tượng cần nhắm tới là xây dựng một nền văn minh dựa trên phẩm giá bình đẳng của mỗi người, không phân biệt ai. Để được như vậy, cần dấn thân thông tin, huấn luyện, xây dựng một nền văn hóa, cổ võ một xã hội được đổi mới và thấm đượm tinh thần tự do, công lý và hòa bình. Được biết, Ngày Hòa Bình Thế Giới do Đức Phaolô Đệ Lục thiết lập và cử hành vào ngày mùng 1 tháng Giêng mỗi năm. Sứ điệp của các vị giáo hoàng nhân ngày này được gửi đến các chính phủ trên thế giới, và cũng cho thấy hướng đi ngoại giao của tòa thánh trong năm mới bắt đầu.
Tin Roma. Đức Benedicto thứ 16 cử hành thánh lễ bế mạc cuộc họp mặt thường niên các cựu sinh viên của ngài. Hôm Chủ nhật 24 tháng 8 vừa qua, Đức Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ về thần học thường niên các cựu sinh viên của ngài tại Vatican. Được biết, kỳ họp thần học thường niên năm nay đã kéo dài từ ngày 21 đến 24 tháng 8 vừa qua tại Castel Gandolfo. Cha Stefan Otto Horn, điều học viên của nhóm cho biết, chúng tôi hy vọng ngài đến năm nay, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào sức khỏe của ngài. Chúng tôi gần giống như một gia đình. Ngài rất gần gũi với chúng tôi. Kể từ khi thoái vị vào tháng 2 năm 2013, Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16 đã không tham dự các cuộc họp hàng năm với các sinh viên cũ của mình, nhưng ngài đã cử hành thánh lễ với các vị tại Vatican. Cha Stefan Otto Horn nhận xét, ngài trông giống như một người đàn ông trong độ tuổi của mình. Không còn khỏe mạnh, nhưng ngài khá sáng suốt. Trí óc ngài vẫn còn mạnh mẽ. Ngài nhớ tất cả mọi thứ. Nhóm Ratzinger Schoolkreis được thành lập bởi các cựu sinh viên của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Họ có chung một tâm nguyện là tiếp tục nghiên cứu thần học dưới ánh sáng của những tác phẩm và giáo huấn của ngài. Mỗi năm, họ tổ chức một buổi họp mặt với một chủ đề cụ thể. Chủ đề năm nay là Thần học của Thánh giá. Gần đây nhất, một số thành viên mới được nhận vào nhóm. Họ chưa bao giờ tham dự một lớp học của giáo sư Joseph Ratzinger. Nhưng cũng giống như hàng ngàn người khác, họ đang nghiên cứu những tác phẩm và giáo huấn của ngài và cảm thấy bị hấp dẫn trước những thách đố và những phân tích gây rung động lòng người của giáo sư Joseph Ratzinger và giáo hoàng Benedicto thứ 16.
Tin Roma. Đức Hồng y Fernando Filoni báo cáo với Đức Thánh Cha về chuyến viếng thăm Iraq. Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq, đã về đến Vatican bình an. Theo nhận định của ngài, cuộc bách hại các Kitô hữu và cộng đồng người Yazidi của quân khủng bố Hồi giáo IS phải là một mối quan tâm cấp bách cho tất cả những ai quan tâm đến nhân loại. Đức Hồng y Filoni đã từng là sứ thần tòa thánh tại Iraq trong thời chiến tranh 2003. Ngài nói chuyện với đài phát thanh Vatican sau khi gặp Đức Giáo hoàng Francisco và tóm tắt về chuyến đi của mình. Đức Hồng y cho biết ngài đã có một cuộc họp rất thân thiện với Tổng thống Iraq Fuad Masum khi ngài trao cho Tổng thống Iraq một thông điệp cá nhân của Đức Giáo hoàng Francisco. Trong thông điệp này, Đức Thánh Cha nói với nhà lãnh đạo Iraq, tôi gửi đến ông một trái tim đầy đau đớn trước sự đau khổ thê thảm của các Kitô hữu và các anh chị em thuộc các tôn giáo thiểu số khác, là những người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trong khi những nơi thờ phượng của họ bị phá hủy. Trong thư, Đức Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống sử dụng tất cả các phương thế hữu hiệu để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra với những người tị nạn. Đức Hồng y Filoni nói với đài phát thanh Vatican rằng những người tị nạn mà ngài gặp gỡ đã bày tỏ hy vọng rằng họ có thể trở về làng mạc, thành phố của họ, nhưng trong an sinh và thanh thản dưới sự hỗ trợ của quốc tế. Người tị nạn trong các trại tạm cư được dựng lên vội vã tại Iraq đang rất cần sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Tình trạng tại Dohuk là rất cấp bách, vì có đến nửa triệu người đang chen chúc sống đói khát tại đây.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco gọi điện thoại và gửi thư chia buồn đến cha mẹ của phóng viên James Foley. Trước nỗi đau mất mát không gì bù đắp được, ông bà John và Diane Foley, cha mẹ của phóng viên James Foley, mới bị nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Syria hành quyết cách mang rợ, đã bất ngờ nhận được điện thoại của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha an ủi họ và đoan chắc cầu nguyện cho họ. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cha Federico Lombardi, xác nhận rằng Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại cho ông bà John và Diane Foley hôm thứ Năm 21 tháng 8. Trong cuộc điện đàm bằng tiếng Anh, ông bà Foley nói họ rất cảm động và biết ơn về cử chỉ của Đức Thánh Cha. Cha Paul Goose, thuộc giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi, đã nói về cuộc gọi điện thoại của Đức Thánh Cha. Được chính Đức Thánh Cha gọi điện thoại đến gia đình để bày tỏ sự cảm thông và nói lời an ủi, tôi nghĩ đó là điều rất lớn lao cho họ. James Foley, năm nay 40 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo ở Rochester, thuộc tiểu bang New Hampshire, Hoa Kỳ. Ông từng làm việc tại Syria và bị bắt cóc cách nay 2 năm khi đang làm nhiệm vụ mà ông mô tả là tiết lộ những câu chuyện chưa được kể ở các khu vực đang có xung đột. Ông cũng từng có mặt ở một khu vực khác có xung đột là Libya vào năm 2011, và ở đây ông cũng đã bị bắt cóc. Sau khi được trả tự do, James Foley kể lại trên tờ báo của trường học cũ của mình là Đại học Marquette do dòng tên điều hành, rằng khi bị giam giữ, ông đã bắt đầu đọc kinh Mân Côi ra sao, và điều đó đã giúp tâm trí ông luôn tập trung. Phát biểu sau cái chết của con trai mình, ông bà Foley nói đến đức tin của họ và nói rằng họ tự hào rằng James đã thi hành công việc của Chúa. Họ nói, chúng tôi biết Jimmy sẽ được tự do. Cuối cùng Jimmy cũng được tự do. Và chúng tôi biết rằng Jimmy đang ở trong tay Thiên Chúa, ở trên Thiên Quốc. Một thánh lễ tưởng niệm James Foley đã được cử hành vào Chủ nhật 24 tháng 8 vừa qua tại quê hương của ông ở Rochester, New Hampshire, với sự tham dự của hàng trăm người. Thư chia buồn của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin chuyển đến cho song thân của ký giả Foley qua trung gian của Đức Tổng giám mục sở tại và được công bố trong thánh lễ này. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài hiệp với nỗi đau buồn của thân nhân, bạn hữu và đồng nghiệp của ký giả Foley, cầu nguyện và bày tỏ sự gần gũi tinh thần với nhau. Ngài phó thác anh James cho lòng từ bi yêu thương của Thiên Chúa là cha chúng ta, và hiệp với những người đang khóc thương anh cầu nguyện cho sự chấm dứt bạo lực vô nghĩa lý và khởi đầu sự hóa giải và hòa bình giữa mọi thành phần của gia đình nhân loại. Thánh lễ do Đức Cha Peter Lubaschi chủ sự. Ngài nhấn mạnh tới sức mạnh mà ký giả Foley cũng như gia đình anh luôn kín mút từ đức tin công giáo. Ngài cũng cầu nguyện cho một ký giả khác người Mỹ, Stephen Sotloff, 31 tuổi, cũng bị giam như con tin với ký giả Foley, cũng như cho các con tin khác đang ở trong tay nhóm thánh chiến Hồi giáo ở Iraq. Trước thánh lễ, song thân của anh James Foley đã cầu mong rằng cuộc sống và công việc của người con ông bà là một tấm gương cho tất cả những người bên vực tự do báo chí và hòa bình trên thế giới. Ông bà cũng kêu gọi trả tự do cho các ký giả bị bắt cóc, đặc biệt là anh Stephen Sotloff bị nhóm thánh chiến Hồi giáo đe dọa giết.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể như lời Ngài đã phán. Đây là mình ta, hoặc cũng có thể nói, đây là thịt mình ta. Câu nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, khi Chúa truyền phép làm cho bánh trở nên mình Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục trình bày thêm về nội dung và ý nghĩa của câu nói này. Từ câu nói này, chúng ta cũng nhận ra việc Chúa Giêsu Kitô ngự trong thánh thể cách đích thực, và sự hiện diện này là một sự hiện diện của một người của ngôi hai Thiên Chúa. Từ ngữ thịt mình không chỉ bị giới hạn vào trong cách hiểu của một thân mình theo đúng nghĩa của nó. Kiểu nói này thường còn chỉ một vật sống động trong toàn thể của nó, mà không hề phân biệt ra phần thể xác và phần linh hồn của một người. Vì vậy, từ ngữ này có thể được dùng để chỉ toàn thể con người. Khi Chúa Giêsu nói, này là thịt mình ta, điều này có thể hiểu là Chúa Giêsu cũng muốn bao gồm tất cả con người của Ngài nữa. Coi đó như là lễ hiến tặng toàn thân Ngài, khi Ngài ban thịt mình của Ngài nên của ăn nuôi sống con người. Chắc chắn thịt mình được nói tới đây chỉ thị một thực tại thuộc về thân xác con người. Nhưng ân huệ được ban cho tín hữu qua thịt mình này là ân huệ hoàn toàn, đầy đủ và cao cả hơn. Đó là chính ngôi hai Thiên Chúa. Ngài là con Thiên Chúa. Một điều thật ý nghĩa là khi chúng ta tìm hiểu những lời trong bài diễn văn công bố thánh thể được tường thuật trong phúc âm cho Thánh Gioan. Trong bài diễn văn này, người ta thấy có những kiểu nói tương tự như sau. Ai ăn thịt ta và uống máu ta? Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 54. Cũng như kiểu nói ai ăn ta? Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 57. Việc ăn thịt Chúa Kitô cũng là việc ăn chính Chúa Kitô. Lý do là ân huệ trao ban thịt mình Ngài bao gồm ân huệ trao ban chính con người của Ngài. Vì thế, thịt mình không chỉ hiểu như là thực tại thể xác tách ra khỏi linh hồn và con người của Chúa Giêsu. Thịt mình này trở nên của ăn và bao gồm ân huệ Chúa ban chính mình Ngài. Vì thế Chúa Giêsu không ngần ngại nói rằng ai ăn ta. Điều này cho chúng ta thấy Chúa đã hạ mình xuống tới mức độ nào. Chúa đã chấp nhận phục vụ con người như thế nào khi biến thân mình nên của ăn cho những ai muốn thông phần vào sự sống của Ngài. Chúa tự coi chính mình là bánh bởi trời, bánh của Thiên Chúa, bánh từ trời xuống và trao ban sự sống cho nhân loại. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 6 câu 33. Bài diễn văn của Ngài bắt đầu bằng lời quả quyết về của ăn còn tồn tại mãi tới sự sống muôn đời, vì đó là chính con người ban cho nhân loại. Nhưng ân huệ bánh này đồng nhất với ân huệ ban chính bản thân của Ngài, bởi vì bánh đó là bánh do Chúa Cha ban cho con người, bánh đó là chính con người. Ân huệ căn bản Chúa Cha trao ban cho nhân loại. Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, chính Ngài trao ban sự sống cho thế gian qua thánh thể. Câu nói sau đây rất ý nghĩa khi Chúa Giêsu nói: "Ta là bánh sự sống." Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 35 và câu 48. Câu quả quyết này đem ra ánh sáng chân lý này, là Chúa Giêsu không chỉ trao ban bánh sự sống đời đời mà thôi, nhưng bánh đó là chính Ngài. Theo mạch văn có nhắc tới bánh từ trời do ông Môi-se ban cho dân trong sa mạc, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng Chúa thực hiện nơi chính mình Ngài điều mà Cựu Ước loan báo trước qua hình ảnh là bánh manna trong sa mạc. Bánh manna chỉ là một hình ảnh. Bánh đó không thực sự là bánh từ trời xuống, như chúng ta đọc trong bản văn như sau. Không phải ông Môi-se cho các ngươi bánh từ trời, mà chính là cha ta ban cho các ngươi bánh từ trời bánh đích thực. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 32. Tất cả thực tại bánh bởi trời được tìm thấy trong con người Chúa Giêsu. Chính Ngài làm cho hoàn hảo trong con người của Ngài đều đã được loan báo qua hình ảnh bánh manna. Việc đồng nhất giữa của ăn thánh thể và con người Chúa Giêsu còn được nhấn mạnh cách rõ ràng hơn qua kiểu nói ta là, vì cho thấy tên của Ngài cũng chính là tên của Thiên Chúa, như Ngài đã tỏ ra cho ông Môi-sen trong bụi gai xưa. Như khi Ngài đã tỏ ra cho ông Môi-sen trong bụi gai xưa, và như vậy Ngài chính là đấng hiện hữu, đấng tuyệt đối. Chúa Giêsu xác định rõ ràng một tư cách nền tảng của sự hiện hữu tuyệt đối này. Đó là Ngài là bánh ban sự sống, nghĩa là của nuôi Thiên Chúa ban cho con người để có được sự sống thần linh của Thiên Chúa. Việc Thánh Sử Gioan nhấn mạnh tới bản chất thịt của Chúa Giêsu như của ăn nuôi tín hữu, điều này không cản trở chúng ta nghĩ tới chính con người Chúa Giêsu được trao ban cho chúng ta qua quà tặng thịt mình này. Yếu tố tiên khởi của Thánh Thể là sự hiện diện trao ban chính con người Chúa Giêsu. Kiểu nói ta là, chính ta là, đi trước câu Chúa Giêsu quả quyết, đây là thịt mình ta. Và điều này làm sáng tỏ câu quả quyết sau này. Thánh thể chính là thịt được trao ban cách đặc biệt như là của ăn cho tín hữu. Nhưng trong ân huệ trao ban thịt mình này, chúng ta nhận ra ân huệ của chính con người Chúa Giêsu Kitô. Vì thế các tín hữu được kêu gọi làm sao nhận ra qua ân huệ. Lãnh nhận thịt mình Chúa Giêsu thì chính là lãnh nhận ân huệ Chúa trao ban chính con người của Ngài. Đó là sự hiện diện của một con người, ngôi hai Thiên Chúa. Theo kiểu nói của người vùng Cận Đông khi Chúa nói, này là thịt mình ta, thì Chúa muốn nói tới tất cả con người của Ngài. Trong ý thức nhận mình là con Thiên Chúa, Chúa coi thịt mình Ngài như là một điểm đặc biệt khác thường của ngôi vị Thiên Chúa. Tóm lại, trong Thánh Thể, chúng ta tin nhận và đón nhận thịt mình đích thực của Chúa Giêsu ban cho chúng ta làm của ăn nuôi chúng ta. Nhưng thịt mình thể xác này đưa chúng ta tới việc tiếp nhận ân huệ cao cả, đó là chính Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa làm người. Vì thế, việc rước lễ là một con đường đưa chúng ta tới việc kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu môi trường theo học thuyết xã hội Công giáo. Cũng trong loạt bài nói về môi trường, trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vấn đề môi trường và khoa học công nghệ theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo, cụ thể là nói về quy chế pháp lý đối với môi trường. Trách nhiệm đối với môi trường phải được thể hiện cách thích đáng trên phương diện pháp lý. Thật vậy, cộng đồng quốc tế cần đặt ra những luật lệ thống nhất cho phép các quốc gia kiểm soát hữu hiệu hơn các hoạt động tiêu cực đối với môi trường, đồng thời bảo vệ sinh thái bằng cách ngăn chặn những tai nạn có thể xảy ra. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã mời gọi trong thông điệp về Ngày Thế giới Hòa bình năm 1990 số 9 như sau. Quốc gia cũng cần nỗ lực tích cực trong lãnh thổ của mình để ngăn chặn những sự phá hoại khí quyển và sinh quyển bằng cách kiểm soát cẩn thận cùng với các công việc khác ảnh hưởng của những tiến bộ mới về khoa học và công nghệ, đảm bảo cho các công dân nước mình không phải chịu những chất ô nhiễm nguy hiểm hay những chất thải độc hại. Nội dung pháp lý của quyền được có một môi trường tự nhiên an toàn và lành mạnh đang dần dần hình thành do công luận ngày càng quan tâm kiểm soát việc sử dụng các thụ tạo theo yêu cầu của công ích và ngăn chặn những hoạt động gây ô nhiễm môi trường chung. Song song với những biện pháp pháp lý, mỗi người cần phải gia tăng ý thức trách nhiệm và cần phải thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi lối sống phù hợp với ý thức bảo vệ môi trường trong lành một cách hữu hiệu. Khi đưa ra những quyết định có liên quan đến sức khỏe và những rủi ro của môi trường, các chính quyền nên đưa ra những đánh giá dựa trên nguyên tắc dự phòng trong trường hợp chưa có đủ những dữ kiện khoa học hay những dữ kiện khoa học mâu thuẫn nhau, tức là đưa ra những đường hướng nhằm giải quyết tình huống không chắc chắn ấy. Như thế, chúng ta có thể đưa ra những quyết định tạm thời, có thể sẽ sửa đổi dựa trên những sự kiện mới mẻ mà sau này mới khám phá được. Những chính sách thận trọng dựa trên nguyên tắc dự phòng đòi hỏi chúng ta phải so sánh các rủi ro và lợi ích được tiên đoán cho những giải pháp khác nhau có thể có, kể cả quyết định không can thiệp. Biện pháp dự phòng này gắn liền với nhu cầu cần cổ vũ mọi nỗ lực hiểu biết nhiều hơn về khoa học kỹ thuật cũng như về môi trường, vì ý thức rằng khoa học không thể nhanh chóng đưa ra những kết luận mà không kéo theo những rủi ro nào. Trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988 số 26, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã kêu gọi các chương trình phát triển kinh tế phải cẩn thận lưu ý tới nhu cầu tôn trọng sự toàn vẹn và chu kỳ tuần hoàn của thiên nhiên, vì các tài nguyên thiên nhiên thì có hạn, thậm chí có một số tài nguyên không thể tái tạo được. Nhịp độ khai thác thiên nhiên hiện nay đang làm phương hại trầm trọng tới nguồn dự trữ của một số tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ hiện nay lẫn tương lai. Vì thế, hoạt động kinh tế khi sử dụng các tài nguyên thiên nhiên đều phải quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và phải dự kiến những phí tổn kèm theo như một yếu tố quan trọng trong chi phí thật sự của hoạt động kinh tế. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị qua diễn văn gửi nhóm nghiên cứu của Giáo hoàng Học viện Khoa học mùng 6 tháng 11 năm 1987 đã mong muốn các đơn vị kinh tế thường xuyên xem xét và theo dõi các mối quan hệ giữa hoạt động của con người với những thay đổi về khí hậu trên các bình diện khoa học, chính trị và pháp lý, quốc gia và quốc tế. Bởi lẽ, khí hậu là một tài sản cần được bảo vệ cách thích đáng. Mỗi quốc gia, nhất là các quốc gia đã phát triển, phải ý thức bổn phận cấp thiết là xem xét lại cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên của mình. Chúng ta phải cổ vũ các hoạt động tìm kiếm những phương cách mới để làm giảm tác động ảnh hưởng tiêu cực trên môi trường do việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Cũng vậy, con người cần phải chú ý đến các vấn đề phức tạp liên quan đến các nguồn năng lượng. Các nước công nghiệp hóa cao và các nước mới công nghiệp hóa, khi khai thác các tài nguyên không thể tái tạo, cần phải nhắm tới việc phục vụ cho toàn thể nhân loại. Theo quan điểm luân lý, dựa trên sự công bằng và tình liên đới giữa các thế hệ, chúng ta cần tiếp tục phát hiện những nguồn năng lượng mới, phát triển các nguồn thay thế và nâng cao mức an toàn của năng lượng hạt nhân thông qua sự đóng góp của cộng đồng khoa học. Như thế, việc sử dụng năng lượng cần được các quốc gia, cộng đồng quốc tế và các nhà kinh tế đứng ra chịu trách nhiệm theo định hướng của nguyên tắc công ích toàn cầu. Mối quan hệ giữa những người dân bản địa với đất đai và tài nguyên là rất đặc biệt và thể hiện rõ nét bản sắc của họ. cuộc sống và những ý nghĩa cuộc đời của dân bản địa gắn chặt với mảnh đất mà họ đang sống. Do đó, tiến trình phát triển nông công nghiệp, đô thị hóa cần phải lưu tâm tới quyền lợi về đất đai của người dân bản địa. Bởi lẽ, các dân tộc bản địa đem lại cho thế giới một điển hình về đời sống hài hòa với môi trường mà họ đã rất quen thuộc và bảo tồn từ bấy lâu nay. Kinh nghiệm đặc biệt của họ đem đến cho nhân loại vốn là một nguồn di sản tinh thần không thể thay thế được, cần phải được phát huy và duy trì cùng với đất đai của họ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Người thanh niên nọ làm nghề đẽo đá trong núi. Anh phải lao động nặng nhọc suốt ngày nên kêu trách. Trời ơi, sao ta lại phải làm việc cực nhọc thế này? Ước gì ta được như vị hoàng tử kia, suốt ngày rong chơi. Nghe vậy, vị thần núi hiện ra và biến anh thành hoàng tử. Lúc đầu chàng thanh niên thích thú reo lên. Thật tuyệt vời, giờ đây ta đã thành hoàng tử rồi. Nhưng chỉ được mấy hôm, anh ta lại than phiền. Tưởng làm hoàng tử là sung sướng, thật là phiền phức và khó chịu. Lúc nào cũng phải mặc áo gấm lụa rườm rà. Rồi anh lại đến ngọn núi và nói: Thưa Sơn Thần, con không muốn làm hoàng tử nữa, xin hãy cho con làm mặt trời đi. Và anh lại được biến thành mặt trời. Anh reo lên sung sướng, nhưng chẳng được mấy hôm, mặt trời bị đám mây che phủ, khiến anh bực bội lớn tiếng: Đám mây kia sao lại che kín mặt ta thế này? Anh lại ước được trở thành đám mây. Và anh tự nhủ: Chà, vậy là ta có thể tự do bay cao, bay xa mà không sợ bị che khuất. Giờ đây, ta có thể bay lên đỉnh núi cho mọi người phải ngắm nhìn. Còn ai trên đời này sung sướng hơn ta nữa? Một thoáng sau, cơn gió lốc nổi lên xua tan đám mây. Cứ như thế, anh lại mong ước trở thành ngọn núi cao nhất, để không vật gì che khuất được. Thấy ngọn núi cao, đám thợ sẽ núi tha hồ đẽo đục, khai thác đá. Bấy giờ chàng thanh niên đau đớn, kêu cứu sơn thần, để được trở lại thành người thợ đá như ngày xưa. Bấy giờ, sơn thần ôn tồn khuyên nhủ: "Con thấy đấy, điều bất hạnh của chúng ta là luôn đem mình ra so sánh với người khác. Mặt đẹp như hoàng tử, tỏa sáng giống mặt trời, vươn cao như những ngọn núi, cũng chẳng làm con hạnh phúc. Con chỉ thật sự sống hạnh phúc khi biết trân trọng bản thân mình mà không mơ ước hão huyền." Quý vị và các bạn thân mến, con người thường có thái độ đứng núi này trong núi nọ mà không bằng lòng với những gì mình đang có. Lúc nghèo khổ, người ta mong ước được giàu sang. Khi đã có nhiều tiền bạc, người ta lại ước có danh vọng chức quyền. Khi đã có công danh sự nghiệp, người ta vẫn mong ước được bá chủ muôn loài. Ước muốn của con người là vô tận như thùng không đáy. Cuộc sống luôn cần có những hoài bão ước mơ, nếu không thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao. Nhưng ước mơ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Đừng ước mơ vì thói tham lam ích kỷ hay vì lười biếng. Đó là những ước mơ sớm tàn phai theo năm tháng. Ước mơ nào xây dựng trên nền tảng bác ái thì được bền vững. Chúa Giêsu cũng có những ước mơ thánh thiện. Người nói: "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong, phải chi lửa ấy đã bùng lên." Đó là ngọn lửa của tình mến sưởi ấm những giá lạnh trong tâm hồn con người. Đó là ngọn lửa tha thứ rọi sáng cho những ai lầm đường lạc lối, tìm về nẻo chính đường ngay. Có những ước mơ hàn gắn vết thương lòng, cứu chữa những ai thất vọng ê chề. Chúa Giêsu đã chắp cánh ước mơ cho các môn đệ. Người gọi các ông là bạn, khiêm nhường cúi xuống rửa chân cho các ông, để các ông được dự phần vinh quang với người trong ngày sau hết. Chúa Giêsu còn ước mơ cho các môn đệ hiệp nhất nên một trong Thiên Chúa Cha. Trên bước đường theo Chúa, hãy cùng nhau thực hiện ước mơ quan trọng nhất, là làm cho ngọn lửa tình mến chiếu tỏa khắp nhân gian bằng việc lắng nghe và tuân giữ lời Chúa dạy. Để thực hiện ước mơ ấy, mỗi người phải từ bỏ thói tham lam ích kỷ, thói kiêu căng tự mãn và phải cầu nguyện không ngừng. Lạy Chúa Giêsu là ước mơ lớn nhất của cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con được sống mãi trong tình yêu của Chúa, để chúng con tìm được niềm vui và hạnh phúc đích thực. Xin cho chúng con mỗi ngày đi vào mối tương quan thân mật với Chúa, để chúng con sống trọn vẹn nghĩa yêu thương với Chúa và với mọi người xung quanh. Amen.
Gia nghiệp của đời con là chính Chúa, không tại cho con ủ ấp là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ xin dâng Chúa lời đã tạ trong tình yêu hằng thiết tha. Ơn ngày chẳng hòa như gió mưa xa chẳng cớ đời hồng ân biến bao lá tình Chúa đoài nhìn đời hẹn yêu dù còn bao lắm lỡ trong đời con Chúa vẫn một lòng xa đây đời con là của Ngài do tình yêu Ngài phát sinh với mang sông này chính Chúa ta tạo cho Chúa và lòng con ước giao nguyện thề mãi thuộc về một mình Chúa tràn niềm vui con hát vang bài ca chính Chúa gia nghiệp thánh ý này là gia nghiệp đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30-6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.